Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro và Sidon đến gần biển Galilea giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho người một kẻ câm điếc và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được sỏi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: người làm mọi sự tốt đẹp. Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, sau khi ngày hôm qua chúng ta nghe bài đọc phúc âm Chúa vào địa hạt Tyro Sidon, tức là vùng Phoenicia phía tây bắc của nước Do Thái, và hôm nay Chúa lại đến vùng biển Galilê giữa miền thập tỉnh, tức là cái vùng thập tỉnh là cái vùng ở phía đông của sông Giô-đan và sát với biển hồ Galilê. Và Chúa đến đó thì người ta đã đưa Chúa một kẻ câm điếc. Câm điếc nghĩa là không nghe được, không nói được. Anh không nhận được một thông tin của người khác và cũng không có thể truyền đạt thông tin cho người khác được. Nhưng mà anh ta còn thấy được với đôi mắt. Vì vậy, thông tin cho anh là một điều khó khăn. Có thể làm bị hiểu lầm bởi vì anh không có nghe được. Và người ta tin vào quyền năng của Chúa Giêsu có quyền năng để chữa lành, thì họ đưa đến cho Chúa. Và chúng ta thấy Chúa làm gì? Chúa đưa anh ta ra khỏi đám đông. Chúa không có biểu diễn phép lạ ở giữa đám đông cho người ta xem, mà Chúa đưa ra khỏi đám đông, rồi Chúa đặt ngón tay vào tai của anh, rồi bôi nước miếng của mình vào lưỡi của anh, rồi Chúa mới ngước mắt lên, thở dài và bảo: Ephphatha, hãy mở ra. Và ngay lập tức phép lạ đã xảy ra, là tai anh được mở ra, lưỡi anh được mở ra và anh nói được sỏi sàng. Ngay lập tức. Chỉ có quyền năng của một Thiên Chúa sáng tạo mới có thể làm được điều đó. Chúa truyền lệnh, lời của Chúa là lời tác động, lời sáng tạo để tái tạo lại cái thính giác của anh ta và miệng lưỡi của anh để có thể mở ra ca ngợi Chúa. Nhưng mà ở đây Chúa cấm họ loan truyền cái tin đó. Vì trong sách các tiên tri cũng đã nói tới đấng cứu thế đến sẽ mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, mở miệng lưỡi cho người câm. Và họ có một quan niệm sai lạc về đấng cứu thế. Cho nên Chúa không có muốn họ loan cái tin đó đi, để không người ta không đến với Chúa vì những phép lạ Chúa làm. Nhưng mà điều quan trọng là nghe lời giảng dạy của Chúa. Người ta chỉ đưa những người đau yếu bệnh tật tới để Chúa chữa lành cho họ thôi. Sau đó họ không có hoán cải. Thì việc chữa lành về thể lý đó, rồi trước sau gì họ cũng phải chết theo định luật của thời gian do hậu quả của tội lỗi. thì được cứu về cái thân xác thì được ích gì đây? Nếu linh hồn của họ sẽ đi đời đời vào hỏa ngục. Thế nên cái niềm tin vào Chúa không chỉ dựa trên những phép lạ mà thôi, mà điều quan trọng là dựa trên những lời chân lý của Chúa Giêsu. Lời chân lý của Chúa là lời đưa chúng ta tới sự sống đời đời, đến với Thiên Chúa Cha. Và trên trần gian này không có cái lời của con người nào là chân lý được hết. Vì con người không làm chủ cả mạng sống của mình, làm sao là lời chân lý vĩnh cửu được? Con người có nói cái lời nào mà phù hợp với ý muốn của Chúa thì lúc đó mới là hiệp thông vào lời chân lý của Chúa. Còn khi con người tự chế ra những cái sở thích riêng của mình, những cái lời riêng của mình, những cái hướng đi riêng của mình, những lối giải thích lời của Chúa theo ý của mình, lấy con người làm trung tâm, thì lúc đó chúng ta sẽ tạo ra những sự sai lạc, và sai lạc trong chân lý thì nguy hiểm vô cùng. Vì không chỉ ảnh hưởng cuộc sống bất hạnh trên trần gian như thời đại của chúng ta hôm nay, mà còn đi vào hỏa ngục đời đời nữa. Biết bao nhiêu những triết học sai lạc, những tư tưởng sai lạc, lấy con người làm trung tâm, và người ta cứ lý luận theo cách của con người ngày hôm nay. Và não trạng của mọi người đánh giá trị con người bằng tiền bạc, bằng địa vị xã hội, và những cái lời mà họ đưa ra là tiền bạc là Chúa, là chủ của đời người. Rồi tất cả những cái gì là lời chân lý của Chúa thì họ cho là tương đối, áp dụng theo hoàn cảnh để họ tự giải thích theo ý của mình. Cho nên ngày hôm nay nhân loại của chúng ta không có lấy lời chân lý của Chúa Giêsu làm trung tâm, mà Chúa đã nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không có con đường nào khác ngoài con đường Giêsu. Không có lời chân lý nào khác ngoài lời chân lý của Chúa Giêsu Kitô và sự sống ở nơi Chúa. Ngài là sự sống và là sự sống lại cho mỗi người chúng ta. Cho nên Chúa chỉ cần truyền lệnh thôi. Ephata, hãy mở ra, thì tai của người điếc và câm đã nghe được, và miệng lưỡi đã mở ra để truyền thông được. Nhưng mà sử dụng cái phương tiện truyền thông này để chúng ta nghe lời chân lý của Chúa, hay là chúng ta dùng miệng lưỡi của mình không phải để ca ngợi Chúa, mà để nói hành, nói xấu nhau, để nói những lời tục tiểu hoa tình, hoặc là để nói những lời sai lạc chân lý của Chúa. Chúng ta dùng tai chúng ta để nghe lời của Chúa, hoặc là chúng ta dùng tai của chúng ta để nghe những lời nịnh hót và những cái lời dụ dỗ đưa chúng ta tới hưởng thụ, lấy tiền bạc, danh vọng, lạc thú là cùng đích của đời mình. Cho nên rất là nhiều lời làm cho chúng ta nghe rất là ngon ngọt, nhưng mà nó mở đường cho chúng ta đi vào cái cõi chết đời đời, không dẫn đến với Chúa Giêsu, không dẫn đến với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, mà dẫn đến hỏa ngục đời đời. Cho nên ngày hôm nay người ta làm chủ vấn đề truyền thông, TV, sách báo, phim ảnh, để người ta phổ biến và lấy con người làm trung tâm, những người mà người ta chú ý tới như là tài tử điện ảnh, như là những ca sĩ, kịch sĩ, những lực sĩ, những người thể thao, rồi những nhà chính trị, những người tỷ phú, giàu có. Chứ người ta không có tập trung về Chúa Giêsu. Người ta đưa ra đủ thứ cái hào nhoáng của những con người phải chết. Chỉ có kéo dài 50, 70 năm, 100 năm rồi sẽ ra đi. Và làm cái đích điểm cho nhiều người đi theo. Ngay cả một em bé, con cái của chúng ta, nhiều khi chúng ta gieo cho nó những cái tư tưởng ráng học để có bằng cấp, để có nhiều tiền, để có việc làm tốt. Rồi cuối cùng nó ráng học để có nhiều tiền. Và nhiều tiền để làm gì? Tới đó không ai nói nữa. Thì ma quỷ dẫn đi để dùng tiền bạc đó mà hưởng thụ và đi xa Thiên Chúa. Chúng ta không gieo những hạt giống lời Chúa cho con của mình, cho thế hệ tương lai, mà gieo những cái tư tưởng lấy cùng đích của mình ở trần gian, chứ không phải cùng đích của mình ở nơi Chúa. Vì vậy mà tai của chúng ta nghe rất là nhiều những lời mà không phải chân lý của Chúa, mà tất cả đều lấy con người làm trung tâm, lấy cuộc sống trần gian làm cùng đích. Miệng của chúng ta cũng không nói lời của Chúa, mà cũng chỉ nói hành, nói xấu nhau, phê bình chỉ trích người này, người nọ, và bàn tán tất cả những cái chống qua của trần gian. Vì vậy, khi qua bên kia thế giới, chúng ta không có thích ở với các thiên thần, các thánh để ca ngợi yêu mến Chúa, mà chúng ta sẽ tụ lại ở những nơi mà tiếp tục những gì của trần gian này, là nói những lời để gây chia rẽ nhau, để đau khổ, để phê bình chỉ trích nhau, thì chỉ có ở nơi hỏa ngục, nơi không có tình yêu, nơi không có Chúa Kitô. Vì vậy, Chúa Giêsu yêu thương cái người câm điếc này và mở tai anh ta, mở miệng anh ta. Nhưng mà Chúa cấm mọi người phổ biến về cái phép lạ này. Bởi vì Chúa không muốn người ta đến với Chúa vì tìm kiếm phép lạ, sau đó rồi dừng lại ở đó. Không có hoán cải bằng lời của Chúa. Vì vậy chúng ta ý thức rằng mỗi thánh lễ phụng vụ lời Chúa rất là quan trọng, là chính sự hiện diện của Chúa Giêsu, lời của Ngài là lời tác động biến đổi cuộc đời chúng ta, để chúng ta thay đổi đời sống của chúng ta. Nhiều người coi thường cái giờ nghe lời Chúa và tìm cách để hiểu được lời Chúa và cầu nguyện để chúng ta có cái sức mạnh thi hành ý muốn của Chúa, để chúng ta hoán cải, chúng ta bỏ đi, không còn lấy mình làm trung tâm nữa, không còn tự ái kiêu căng nữa, không còn làm theo cái cách của xã hội nữa, mà hoàn toàn nên một với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để chúng ta đi vào cái phần chìm sâu nên một với Chúa Giêsu. Và chỉ Chúa chỉ phán một lời thôi thì hồn xác của chúng ta được lành mạnh. Chúng ta được nên một với Chúa Giêsu, một tâm tình, một tình yêu, một ước muốn với Chúa Giêsu, để chúng ta thực hiện thánh ý của Chúa Cha, là chúng ta ca ngợi Chúa, dùng miệng lưỡi của chúng ta ca ngợi Chúa với tất cả cái tình yêu của chúng ta, trong cái tâm tình của Chúa Giêsu, luôn luôn là cầu nguyện, xin đừng theo ý con, một vâng theo ý Cha. Luôn luôn là yêu mến Thiên Chúa Cha, yêu mến ý muốn của Ngài, thực hiện ý muốn của Ngài nhờ sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể. Cho nên Chúa Giêsu Ngài thở dài vì nhân loại chỉ muốn những cái được lợi ngay trước mắt cho thân xác của mình. Bao nhiêu người đã có công đem cái người câm điếc này đến với Chúa, nhưng mà tâm linh của họ còn bị câm điếc hơn nữa, bởi vì họ chưa có hoán cải nhờ lời của Chúa, mà họ chỉ tìm phép lạ. Cho nên đức tin cần đến được hoán cải bằng lời chân lý của Chúa, Nếu không chúng ta vẫn còn câm điếc trước lời chân lý của Đức Kitô. Chúng ta đọc Thánh Kinh, nhưng mà khi chúng ta không đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa và trong tâm tình của Chúa Giêsu, chúng ta vẫn hiểu theo cách của mình để dùng lời Chúa làm cái phương tiện biện minh cho hành động của mình, hành động tội lỗi của mình, và lấy mình làm trung tâm. Thì lúc đó chúng ta sẽ chia năm bè bảy phái khác nhau. Còn khi chúng ta đầu phục cho Thánh Thần tình yêu của Chúa và để cho Chúa tác động biến đổi chúng ta nên một tâm tình với Chúa Giêsu, chúng ta trở nên không hoàn toàn như Chúa Giêsu trở nên không trong bí tích thánh thể, như một tấm bánh để có thể trao ban cho đi 100% cuộc đời của mình và tìm mọi cơ hội để phục vụ, để đem những gì tốt nhất cho anh chị em của mình là hạnh phúc của mình. Và đó là những điều Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, để chúng ta được cái hạnh phúc đời đời. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta. Yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho những người mình yêu thương, là hạnh phúc của mình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nên một với Ngài, đặc biệt là trong bí tích thánh thể, để Ngài sử dụng chúng ta và là những chi thể tiếp tục làm vinh danh Chúa, tiếp tục mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Và mọi người nhận ra chúng ta là nhân chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa thế gian này. Xin Thánh Thần Chúa đến để mở cái tình trạng câm điếc trước chân lý của Chúa của mỗi người chúng ta và thế giới ngày hôm nay, để từ đây chúng ta sẽ nói lời Chúa, sẽ yêu mến lời Chúa và là nhân chứng cho tình yêu của Chúa bằng lời nói, bằng đời sống của mỗi người chúng ta.